This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời hôm nay. Bạn Tiến Dũng của tôi có khỏe không đó hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán thính giả, quý vị của đài 1600 giống như đang khán thính giả. Vâng, cảm ơn thằng Tính. Tiến Dũng hôm qua rất khỏe, hôm nay rất khỏe, hy vọng ngày mai cũng sẽ khỏe nữa kính thưa quý vị.
Tuần sau
ngày mai phải không? Nên mình cũng hy vọng là ngày mai cũng khỏe như ngày hôm nay.
Tuần sau phải không?
Nếu mà mình đoán trước được những gì xảy ra một giờ ahead hay là một giờ một phút ahead á, là mình đã là thần rồi anh, chứ phải là chỉ một tuần trước rồi ai mà biết, một tuần sau nữa thì ai mà biết được.
Mình giống như là dự báo thời tiết rồi đó phải không? Hôm qua, hôm nay, ngày mai, bây giờ mình chơi tuần sau luôn đi.
Dạ, em cũng hận ông dự báo thời tiết lắm rồi, tới đó mưa đá mà mưa đá từ lưa hết ra. Đôi khi đoán tính ra cũng trật lắm, nắng mưa là chuyện của trời mà họ đoán thôi, chứ họ còn dự báo thôi, phải không? Dự báo thời tiết chứ đâu giờ là chuẩn đâu. Dự báo không bao giờ xác suất được còn rất là thê thảm.
Thì đó, nắng mưa là chuyện của trời, dự báo thời tiết là ông đài nhà ta.
Dạ vâng, chắc xin phép quý vị cũng như thằng Tính đi dùng gửi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sẽ ra những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay thì nhiều con số màu xanh hơn là những con số màu đỏ. Kính thưa quý vị, Dow Jones lên 212 điểm, hiện tại là 24.573 điểm. Nasdaq thì lên được 49 điểm, hiện tại là 7.156 điểm. Và SP 500 lên được 21 điểm, hiện tại là 2.677 điểm. T-Note 15 là 2.84%. Dầu thô thì giảm nhẹ, giảm chỉ có 11 xu. Hiện tại thùng dầu thô là 65 đồng 85. 1 euro đã được 1 đồng 24 xu. Vàng thì giảm khoảng 5 đồng 70 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.341 đồng 70 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.34%, tuần rồi cao nhất là 4.31%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.72%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.745 đồng, bán ra là 22.815 đồng. Vàng thì mua vào 36.880.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.980.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến quý vị bản tin có liên quan đến những cửa hàng bán lẻ và trong tiệm và những nơi bán online. Ngày hôm qua Dũng có gửi vị nói là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp đặt những sắc thuế lên những người mua hàng online. Cái này thì thật sự nó rất là khó xử, cái tụi khó chịu lắm. Hôm nay thì Bộ Thương mại đưa ra cái con số bán lẻ tăng lên vào khoảng 0.6% giữa tháng 2 và tháng 3. Và họ nói rằng đây là cái con số cao, mặc dù cao hơn 4.5% so với năm ngoái, nhưng mà những cái cửa hàng mà bán được nhiều đó là Amazon và Walmart. Vậy thì đó là hai cửa hàng vừa online mà vừa có cửa tiệm, gọi là cửa tiệm mà tiếng Mỹ nó ưa gọi là brick and mortar, tức là những cửa tiệm xây bằng gạch, bằng xi măng đó, chứ không phải là online. Thì sau khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái sắc thuế có thể sẽ xảy ra đó, thì UPS là một cái công ty gọi là chuyên khảo sát về những cái cửa tiệm bán lẻ online, tức là về thương mại, về economy. Thì nó cái tỷ lệ 100 cái cửa hàng online đó, tức là e-commerce mà mở ra đó là khoảng 16% đó, là 9.000 cửa tiệm sẽ đóng cửa. Tức là khoảng 16% cửa tiệm online mở ra là 9.000 cửa tiệm sẽ đóng cửa, tức là cửa tiệm brick and mortar, tức là sẽ đóng cửa. Vậy thì nếu mà trung bình nó kéo dài như vậy đến năm 2025 đó, mà 25% cửa hàng gọi là bán trên e-commerce đó, được mở cửa ra đó, thì từ 30.000 đến 80.000 cửa tiệm sẽ đóng cửa. Và ngày hôm qua đúng như những người trong chính phủ họ nói, nếu mà sắc thuế được bỏ luôn cho những cửa tiệm bán online đó, thì chắc chắn tất cả những cửa tiệm mà gọi là brick and mortar sẽ đóng cửa và chuyển qua online. Vì thứ nhất họ không trả tiền rent, thứ hai không cần mướn nhân viên, thứ ba nữa điện nước ga không cần trả, nói chung là cái overhead không cần, chỉ thuế thôi, thì điều đó sẽ đem một cái gọi là cái làn sóng đóng cửa rất nhiều ở Hoa Kỳ, những cái tiệm gọi là brick and mortar. Vậy thì chúng ta tự trả lời là có nên đóng thuế hay là không nên đóng thuế, thì cái chuyện đó chắc để chính phủ lo, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin chiều ngày hôm qua, thì cái người đứng đầu của Amazon, đại diện Amazon, nói rằng sẽ không có kinh doanh thuốc online nữa. Hồi năm ngoái thì Amazon hứa rằng năm nay 2018 sẽ trả lời khi nào sẽ mở một cái pharmacist online. Thì ngày hôm qua thì họ nói rằng không. Khi mà tuyên bố cái câu này đó thì Walgreens, Rite Aid lên được 6% cái cổ phiếu của họ, CVS lên được 7%, cũng như là Cardinal Health rồi Marketing đã lên được 5%. Nhưng mà khi lên như vậy đó thì một cái thông tin khác từ CNBC, họ nói rằng Amazon nói rằng chỉ để cái plan đó một bên là đang bắt đầu từ từ tính tiếp, chứ không phải là gọi là not sell at all, tức là không bán luôn, bỏ luôn. Thì cái rumor, tức là cái tin đồn này được đưa ra thì những cái người mà đứng đầu của như Rite Aid rồi Walgreens hay là CVS nói rằng thà rằng có một tin vui như vậy thì cổ phiếu lên cũng không sao, rồi sau đó cổ phiếu đi xuống nếu tin buồn được đưa ra. Thì cái đó chúng ta thấy rằng cái đời sống rất là lạc quan, cái nào thấy thì vui lúc nào thì vui, còn buồn thì lúc nào thì thấy lúc đó hay hay. Thì giống như cái tinh thần lạc quan của Rite Aid Walgreens, khi mà tin vui này đưa ra thì cổ phiếu họ lên rất khá, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Phải nói rằng chưa bao giờ tôi cũng nghĩ rằng T-Mobile chơi ngông như vậy, cái thưa vị, chơi mà chơi gọi là chơi dại, vừa dại mà cái tham mà không có ngoan, không có khôn. Ngày hôm qua thì FCC, tức là Federal Communication Commission, đã phạt T-Mobile 40 triệu Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản vì lừa gạt, hai cái chữ đơn giản là lừa gạt. Quý vị nào mà đã từng gọi điện thoại trước đây đó, tức là khoảng năm sau tháng 1 năm 2018 đó, ấy mà chỉ loại trước tháng 1 năm 2018, tức là khoảng 2017, tháng 12, 17 rồi vân vân kéo ngược về sau đó, mà chúng ta gọi điện thoại của T-Mobile, chúng ta có thấy là điện thoại reng dữ lắm mà người bên kia không nghe. Hay là chúng ta giờ trường hợp với thì cũng gọi hoàn tính thì reng âm sùm, gọi 20 lần reng quá chừng mà không bắt phone, dập mặt hoàn tính chửi âm sùm hết. Tại sao vậy, anh tôi đang ở BC gọi anh không bắt phone là sao? Nên gọi đâu, đâu có reng đâu. Reng âm sùm nè, có gọi nè, make call nè, 20 lần. Chúng ta biết rằng T-Mobile đã chơi một cái gọi là cái system, gọi là cái signal của nó rất là yếu. Khi mà tôi Dũng gọi hoàn tính á thì cái signal nó không bắt được, nhưng mà T-Mobile khi một cái điện thoại mà make cái call đó, là trong cái call đầu tiên mà không được đó, là T-Mobile send cái signal một cái false ring, một tiếng reng giả vào cái phone của quý vị liền. Quý vị vừa gọi là reng liền, nhưng mà thật sự ra cái sóng nó không qua bên kia, nhưng mà một cái tiếng reng giả được đưa vào. Tức là cái Dũng gọi hoàn tính rẫn reng đó, nhưng mà bên kia hoàn tính không bắt được. Thì tiếng reng nó không phải từ điện thoại tiếng Dũng hoặc là từ điện thoại hoàn tính, nhưng mà từ điện thoại cái reng của từ T-Mobile. Wow! Trong một thời gian này thì Dũng nghĩ là có nhiều cặp chia tay lắm, vì anh gọi em mà em gọi anh không bắt phone, reng sùm hết, anh đang ở đâu? Tức là ngoài vùng phủ sóng đang phủ phê hay sao? Đó là cái dạng trường hợp giống như vậy. Và cuối cùng FCC bắt phạt T-Mobile 40 triệu. Và tôi Dũng nghĩ rằng đây là một cái gọi là bad practice. Rất là tệ, cái thưa vị. Trong trường hợp emergency đó, mà như vậy thì rất tội. Chẳng hạn như gọi reng mà không bắt phone, thì người ta cứ nghĩ rằng người kia mình đang bận. Còn trường hợp như không gọi được, người kia không bắt phone được đó, thì bộ yếu sống đó, thì chắc chắn người ta sẽ tìm một cái điện thoại nào khác để mà gọi. Chứ bây giờ cứ reng mà không bắt phone thì người ta đinh ninh bên kia, người bên đầu dây bên kia đang bận lắm, hay là điện thoại đang trong giờ họp, hay là cái gì quan trọng lắm không bắt phone đây. Cái đó thì thật sự là dù thấy là rất tệ. Nếu một cái cặp nào mà trong thời điểm này, trong cái thời gian mà chưa bộ giả dối về cái phone rings đó, mà ly dị hay là chia tay đó, chúng ta cũng có thể thưa kiện được, vì tại vì anh lừa gạt như vậy mà làm cho chúng tôi đã giận dỗi và chia tay, thì lúc đó tiêu bộ chắc chắn cũng phải trả lại cái tiền gọi là đền bù thỏa đáng, cái thưa quý vị. Dũng nói đùa thôi, đừng có làm nha. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Allegiant Airlines. Quý vị nào mà đã từng đi cái hãng máy bay Allegiant Airlines này đó thì cũng chưa bao giờ nghe nó trong cái list, thì American Airlines, United Airlines hay là Southwest Airlines vân vân, nhưng mà ít nghe Allegiant Airlines. Nhưng mà ngày hôm qua, trưa ngày hôm qua, sau khi 60 phút report, thì cái cổ phiếu giống như là cổ phiếu mà máy bay gọi là máy bay diving vậy đó, bị hạ cánh như thưa vị, cổ phiếu của cái hãng Allegiant Airlines này. Cái lý do vì từ năm 2016 đến tháng 10 năm 2017 đó, có 100 lần sự cố tức là trục trặc kỹ thuật đã xảy ra bởi cái hãng máy bay này. Lý do tại vì người ta nói rằng nhiều cái điều xảy ra. Thứ nhất là máy bay cái máy bị hư. Chúng ta biết là đi máy bay mà có hai máy, mà một máy hư, một máy còn lại để hạ cánh đó, thì phải nói rằng đời chúng ta đi phân nửa rồi. Mà nó cứ đang hạ cánh, cái máy kia đi luôn là máy bay chúng ta gọi là free fall. Mà máy bay này đã có trường hợp gọi là cái mid-air engine bị fail. Rồi chưa kể là cái khói ngập, càng ngập cái cabin, làm cho người ta phải thở bằng cái oxygen. Rồi đôi khi máy bay này tự nhiên cái rapid diving là chúi xuống, xuống là đi ngược trở lên. Rồi flight control malfunction nhiều lắm kêu thưa vị, cả trăm lần như vậy đã xảy ra. Và phải nói rằng khi mà cái thông báo này đưa ra thì FAA đã bắt đầu yêu cầu cái hãng máy bay này phải kiểm tra lại cẩn thận những cái hệ thống của họ, để trước khi mà họ gọi là ban luôn, không cho cái hãng máy bay này sử dụng nữa, hay là cho máy bay này đi làm việc bay để chở khách nữa. Thật sự ra chúng ta biết rằng hãng máy bay này hiện tại thì cổ phiếu họ rớt xuống, thứ sáu rớt 9%, thứ hai rớt 2%, rồi hãng sáng ngày hôm nay cũng tiếp tục rớt nữa, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, smart way to spend your tax refund. Quý vị biết rằng hiện tại hãng qua là hàng chót quý vị đóng thuế, nộp thuế, hay là đóng thuế, hay là chúng ta khai thuế để lấy tiền lại, thì có những câu hỏi rằng xài tiền mà được refund á, thì cách nào là khôn ngoan, phải làm cách nào, thì có 5 cách. Cách số 2 trước đi ha. Cách số 2, tại cách số 1 là cách của Tiến Dũng, còn cách số 2 đi là start emergency fund, tức là chúng ta phải xê tiền để dành phòng ngừa tối lửa tắt đèn. Cái thứ 3 là trả bớt đi cái tiền nợ thẻ tín dụng. Cái thứ 4 là để vào cái tiền retirement account, tức là IRA. Và cái thứ 5 là make an extra student loan payment, tức là trả thêm vào cái tiền nợ học sinh. Cái average thì Texas mỗi người lấy về khoảng 3.130 đồng, và cái average mỗi người ở Texas thiếu nợ khoảng 6.009 đồng. Nếu mà quý vị lấy cái số tiền refund 3.100 mà trả đi 6.000 đó, thì chúng ta còn trả được 52% tiền nợ. Nhưng mà cái thứ nhất, cái number one Dũng gửi đó là take your family on vacation, tức là chúng ta có thể dẫn gia đình chúng ta đi vacation. Nếu mà không đủ tiền đó, thì dẫn gia đình chúng ta vào một tiệm ăn thiệt ngon, nói chuyện vui vẻ hạnh phúc, mua một món quà nho nhỏ tặng cho mỗi người, vợ con hay là chồng con vân vân, thì cái đó là điều Tí Dũng nghĩ là nên làm. Cái lý do tại sao Tí Dũng thường khuyên khích quý vị là nên để tiền emergency fund, nhưng mà cái đó không phải là lúc chúng ta lấy thuế. Khi chúng ta làm ra, chúng ta xem vào thì để lúc mà chúng ta làm có 10 đồng thì xem 1 đồng cho cái emergency fund, đúng rồi. Nhưng mà cái thuế không cần thiết, vì chúng ta thay vì có một đời sống bi quan thì sống lạc quan, thay vì xem tiền để lúc nào cần, lúc bệnh, lúc hậu sự thì cần, thì đó là bi quan rồi. Bây giờ có tiền thì chúng ta sống lạc quan chút đi. Rồi cái thứ ba đó là thay vì trả cái credit card balance, này là hơi dại đây, trả hôm nay ngày mai thấy thẻ trống lại xài tiếp. Ví dụ hôm nay chúng ta thiếu nợ 1.000, trả sạch sẽ thợ, thì chúng ta lại có cái tâm hồn là thẻ chúng ta hiện tại bây giờ zero balance, xài tiếp đi, lại nợ lại, đúng không? Rồi cái IRA, thường IRA là chúng ta xem đến khoảng 65 tuổi retire chúng ta xài gì. Bây giờ Dũng bây giờ dùng như Hoàng Tính đi là 50 tuổi đi. Không, anh Hoàng Tính 50 tuổi mà anh Hoàng Tính nghĩ là anh Hoàng Tính sống 70 không, 20 năm nữa hay không? Chúng ta đâu biết, nãy Dũng nói là không biết ngày mai như thế nào, giờ xem làm gì phải không? Thì chúng ta khi những cái save là khi chúng ta đi làm chúng ta save thì đúng. Nhưng mà cái tiền refund về đó thì Dũng nghĩ là chúng ta nên spend với gia đình, thì cái điều Dũng nghĩ là thích nghi hơn, cái thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Chắc có lẽ là cái cách thứ nhất cũng như là cái cách vừa rồi của Tiến Dũng thì Hoàng Tính thích hơn. Để dành tiền tối lửa tắt đèn thì mình lấy mình xài, hay hoặc là cái cách vừa rồi Tiến Dũng nói, tức là mình để dành cái mớ tiền đó để đi vacation cùng với người thân của mình, thì thật là thú vị làm sao, phải không Tiến Dũng? Đối với Hoàng Tính, là nó như vậy đó. Mà muốn đi vào cái sân mà ít tiền xíu thì cứ đi vòng vòng ở trong cái khu vực Dallas Fort Worth thôi, ghé mấy tiệm bạn bè ăn uống này nọ, thí dụ như tiệm của Tiến Dũng này nọ, trước khi tới thì bắt đầu trước khi tới thì mình chịu khó mình gọi điện thoại tới, lỡ mà không bắt phone thì cái việc ca bà ca ăn cá giống như nãy Tiến Dũng nói trong T-Mobile em gọi anh mà anh đang ở mơ không? Anh nói rằng anh có nghe đâu không?
Đúng rồi, chính xác. Thật sự ra Tiến Dũng cũng cố gắng lắm, tại anh Hoàng Tính với ông Tài Tiệm bây giờ đang cần người lắm. Hoàng Tính ơi, Hoàng Tính rảnh làm tin xong rồi chạy lên phụ Tiến Dũng được không?
Sao chưa
Đang
mới
cần
được.
người phụ quá chừng nên Hoàng Tính ơi.
Nếu có rảnh không sao
Rảnh
đâu.
chạy lên nha, nếu anh chị em là đang rảnh,
Cắt bánh
nói
phụ,
nếu mà rảnh không làm gì qua phụ Tiến Dũng nha.
phụ cắt bánh mì cũng được phải
Đúng rồi, chỉ cần
không?
phụ sẽ cắt bánh mì thôi được là tốt rồi.
Vậy cũng
Cảm
mừng
ơn
các
Hoàng Tính
bạn.
rất là nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi.